Lỡ tay chạm ngực con gái, tác giả Oni, dịch giả Trang Hạ, người đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Phần 5. Mọi người chắc ngủ rồi, tuần này sinh viên mới về nhà hết. Tốt quá. Tôi nắm nay tay chị ấy thật nhanh về phòng, rút chìa thật nhanh, mở khóa, xong chui tọt vào khóa cửa thật chặt. Chị ấy giống hệt như Lưu Đại Gia khi đi thăm đại quan viên, chui được vào phòng con trai, rất tò mò. May quá, phòng tôi toàn con trai mới nhập học, đồ đạc còn chưa kịp loạn xạ ngầu, nền nhà còn rất sạch, mà may cũng chẳng có quần chịp treo lủng lẳng trong phòng. Tôi bảo chị đi tắm trước đi, dù sao thì nước ở bên bờ biển cũng ướt hết người rồi. Quần áo tuy khô nhưng vẫn dính nhớp nhớp vào người. Chị ấy đi vào bồn tắm, một mình tôi vừa sướng vừa sợ, lại thấy có chút kinh hãi. Tôi nghe thấy tiếng nước róc rách trong bồn tắm, tiếng nước rơi làm đầu óc tôi mê man mụ nghị đi. Đầu óc toàn hình ảnh chị ấy mặc cái áo bó sát màu be ướt dính vào người. Tôi đành mở máy tính ra, bật chút nhạc. Căn phòng này bức bí quá, nó làm mình tự mình nghĩ ngợi điên đảo. Đột nhiên tôi sực nhớ ra, chị ấy tắm xong thì làm gì có quần áo mà mặc. Tôi tìm trong tủ của tôi một chiếc áo phông sạch sẽ, không ám mùi hôi, và một chiếc quần đùi. Vì làm sao có thể để ra trong tủ áo lót, quần lót của phụ nữ nhỉ? Tôi cầm thêm chiếc khăn mặt tắm, đi lên gõ cửa bồn tắm. Ngờ đâu đúng lúc đó chị ấy cũng mở cửa bồn tắm ra. Chị ấy giật thót mình, tôi cũng bị giật mình. Vì chị ấy làm sao ngờ được tôi đang đứng trước cửa, vội vã đóng sập cửa lại. Tôi thì đánh rơi tất cả quần áo xuống đất. Chị ấy lại hé cửa thò đầu ra. Bạn đang nhìn trộm mình à? Tôi cuống quýt nhặt quần áo lên. Đâu, em đâu có, đúng lúc em định mang đồ tới cho chị mặc. Chị ấy cười trong khe cửa khép. Thật ư? Tôi đáp, thế thì chị khỏi mặc. Nói xong quay đi. Chị ấy a một tiếng, vội mở cửa vươn tay chụp lấy tôi. Chưa đã. Tôi quay đầu. Tưởng chị không cần mặc nữa. Soi vào rẻ mắt tôi là nửa người chị ấy, tuy không lộ điểm nào, nhưng những giọt nước to lóng lánh trên da chị ấy và hơi nước mù mịt trong phòng tắm, nét lượn của thân thể, mái tóc hơi bên bết ướt, làm tôi đứng chết sững. Chị ấy nhìn tôi hỏi, thật sự không cho mặc? Tôi hồi tỉnh đưa quần áo cho chị, rồi vội vã quay người đi ra ngồi máy tính. Chị ấy mặc xong đồ, bước từ bồn tắm ra. Tôi vờ không có gì, cứ lên mạng. Chị ấy kéo chiếc ghế xuống, ngồi cạnh tôi, lọ tóc ướt. Đến lượt bạn tắm. Tôi đứng dậy tìm máy sấy tóc cho chị. Khi tôi đưa máy sấy cho chị ấy, mới phát hiện chị ấy mặc quần áo của tôi quá rộng, áo hoàn toàn che mất quần. Tôi cầm quần áo của mình, vội vã chạy vào bồn tắm. Phát hiện quần áo và đồ lót của chị ấy vẫn còn treo trong bồn tắm. Tôi cố tình quay đi giả vờ không thấy gì. Tôi không thể để cho chị ấy nghĩ tôi là thằng hiếu sắc. Bật vòi hoa sen, những dòng nước lạnh làm tôi bình tĩnh lại. Tiếng nước lẫn tiếng nhạc phòng ngoài và tiếng máy sấy tóc ồn ào. Tôi hoang mang tắm thật nhanh rồi chui ra. Chị ấy đang lên mạng. Tôi đứng gần lấy cớ sấy tóc, thực ra là liếc nhìn trộm chị. Chị ấy đang xem một bức thư toàn tiếng Anh. Trong lòng tôi hơi buồn, có lẽ đó là thư của người yêu chị ấy gửi. Tôi tự dặn mình, chị ấy đã có bạn trai rồi, thôi mình đừng mong chờ gì nữa. Tôi sấy tóc xong, gian phòng chỉ còn lại tiếng nhạc. Chị ấy, bạn có biết tiếng Anh không? Có thể dịch cho mình bức thư này không? Tôi, tiếng Anh của em tồi lắm, mà đây lại là thư của chị, làm thế có tiện không? Chị ấy, không sao đâu, bạn dịch cho mình với. Tôi, hay là em dùng từ điển song ngữ giúp chị dịch, chị tự xem nội dung, mỗi tội có thể nội dung không chính xác lắm. Chị ấy gật đầu, tôi giúp chị dịch bằng phần mềm xong, ngồi bên, bật máy tính của thằng giường bên. chị ấy đọc thư. Thằng giường bên mất dạy thật, màn hình nó toàn gái mặc bikini. Hại tôi lại liên tưởng tới hình dáng chị ấy trong buồng tắm. Tôi vội vàng bật IE che lấp cái màn hình chết tiệt đi. Một lúc sau tôi len lén nhìn chị. Trời, chị ấy đang khóc. Lại khóc rồi, trời ạ. Tôi đứng dậy lấy giấy ăn. Chị không sao chứ? Sao thế ạ? Chị ấy lau nước mắt